SBS Việt ngữ.
Tôi nghĩ là tôi bỏ đảng là xuất phát từ vì lòng yêu nước, vì là trách nhiệm đối với đất nước và vì lòng tự trọng. Đó là ba lý do. Tại sao lại bỏ đảng là yêu nước? Là bởi vì lúc đây tôi là một đảng viên rất là tin đảng. Thậm chí người ta còn gọi đó là một lũ cuồng đảng cũng được luôn. Bởi vì ngày đó tôi nghe theo tiếng gọi của đảng thì tôi xung phong đi vào chiến trường lúc còn rất trẻ. Lúc đó mới có 21 tuổi. Và 10 năm như thế lăn lộn ở chiến trường. Thì tôi được đảng luôn luôn nói với tôi là vì thống nhất đất nước, vì một cái Việt Nam tương lai là giàu mạnh, cơm no áo ấm, nhân quyền, dân chủ và mọi người được hưởng rất nhiều hạnh phúc. Cho nên lúc đó thì chúng tôi sống ở trong mưa bom bão đạn và luôn luôn nghĩ rằng mình sẵn sàng nằm xuống để cho một cái đất nước thay đổi. Thì ngay từ đã mấy chục năm nay rồi, khi tôi trở lại quê hương miền Nam thì tôi ngay sau 30 tháng 4 mới, thì tôi thấy nó, cái lời tuyên truyền nó đã kỳ kỳ rồi, là nói là dân miền Nam đói rách từ này kia. Thì tôi lại thấy không phải như vậy. Một cái Sài Gòn hoa lệ, giàu có, cho nên làm tôi cũng ngỡ ngàng. Nhưng mà rồi thì người ta cũng nói đó là nhờ Mỹ nó nuôi cho, rồi nó này kia kia nọ, cho nên là chứ không thì cũng chả có cái gì. Rồi năm tháng nó cứ trôi qua như thế, rồi thôi tôi cũng im lặng để sống trong một cái cuộc sống nó gọi là bình yên cho riêng mình. Nhưng rồi thì từ bắt đầu 2012 trở đi thì tôi thấy dân ngoan xuất hiện, thấy tù nhân lương tâm bị bắt. Mà hóa ra toàn đó là những người bày tỏ chính kiến của mình. Thì xuất phát từ cái nỗi đau, tôi là người sống rất đa cảm. Phải nói là tôi mất khá nhiều nước mắt, rất thấy dân ngoan mà ngồi ở bên đường mà cầm cái biển đòi đất. Đó, bởi cho nên tôi nói xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân đó, tôi không chịu được. Mà tôi nói chuyện với chồng tôi là ông Vũ Linh đó, ông thầy giáo Vũ Linh, ông xã tôi cũng hiền lành, ổng cũng nặng lòng với dân với nước lắm. Cho nên khi vợ chồng trao đổi với nhau thì đều cùng nói là ừ, sao nó phi lý thế? Vườn hoa Mai Xuân Thưởng cứ đầy những cái người mà người ta đi đòi đất đó. Gió Hồ Tây lầm lộng thổi vào mùa đông. Tôi cứ hỏi, rồi họ ăn thì thôi. Mình những người qua đường tôi trong đó cũng có góp phần là mình biếu người ta cơm hộp rồi này kia các thứ. Nhưng mà làm sao bù đắp được mà ta ngồi đó rồi thì lạnh rét, rồi vệ sinh vào đâu đó. Xuất phát từ những đứa rồi tới những cái vụ Dương Nội. Thì tôi nói với ông xã tôi là mình không thể im lặng mãi được anh nè. Thì lúc đầu thì cũng nói người ta coi mình như con sâu cái kiến mà ai người ta thèm quan tâm, mà mình nói làm gì, nói có được cái gì. Tôi phải nói rằng thấy họ đàn áp dân tàn ác, bắt bớ thì tôi sợ, thực sự là có sợ hãi chứ không phải không. Nhưng rồi thì tôi nghĩ rằng ai cũng sợ hết thì đất nước sẽ đi vào đâu. Và chính những cái người dân ngoan, kiên cường bảo vệ đất, chính những người tù nhân lương tâm, kẻ, chính tất cả những người trước đó nữa. Tôi có những cái thông tin hay tôi dự đám tang của ông Trần Độ thôi. Tôi thấy khi chúng tôi mang cái vòng hoa vô cùng thương tiếc vào, người ta bắt phải xé bỏ cái chữ vô cùng thương tiếc đi. Và tôi thấy người ta đặt điều cho ổng là vấn đề là bày ra một cái màn là ông già rồi mà làm bậy ở trong khách sạn, nhưng mà đó là một sự bố trí để bôi nhọ tư cách của ổng. Đấy, từ những cái sự thật như thế nó cứ xuất hiện. Thì đến một cái lúc tôi không chịu được nữa. Còn thì gần đây thì các bạn mới thấy tôi tuyên bố. Thì bởi vì đó là từ 2013 khi mà luật gia Lê Hiếu Đằng công bố rời khỏi đảng, thì tôi nói với ông chồng tôi là anh là em với anh Lê Hiếu Đằng đã cùng nói với nhau là cái đảng này kỳ quá, hay anh em mình cùng ra đảng. Thì anh Đằng nói với tôi, em bình tĩnh đi, mình tính toán một tí, lúc nào có lợi chứ còn rõ ràng cái đảng này không ổn rồi. Thế thì sau đó thì anh ấy tuyên bố ra khỏi đảng rồi anh chết. Thì tôi cứ cảm giác như mình mắc một cái món nợ của cái người chết, như mình lừa dối một người đồng đội của mình rất là tốt. Thì nhưng mà khi đó thì cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đó, là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mà từng làm đại sứ ở Trung Quốc, của giáo sư Chu Hảo và mọi nhiều bạn tốt của tôi ngay cả ở hải ngoại, khuyên tôi là chị có một cái chỗ đứng như thế, chị hãy làm cho mọi người cùng đồng thuận thấy ra lẽ phải thì sẽ hay hơn là mình đơn chiếc đi ra khỏi đảng. Lúc đó thì tôi thực sự là không còn thấy là sợ hãi nữa rồi, mà tôi quyết tâm. Nhưng mà vì những cái lời khuyên như thế thì thôi. Nhưng mà tôi báo với chi bộ là thôi, tôi bây giờ cao tuổi rồi, bệnh tật rồi, nên tôi không có đi sinh hoạt nữa. Và tôi đã không đi sinh hoạt đảng từ năm 2013. Rồi thì tôi cũng nghĩ là sau này rồi thì tôi chuyển, ông xã tôi mất rồi, tôi 49 ngày ổng thì tôi về lại miền Nam, là năm 2016 thì tôi cất đi cái giấy chuyển đảng trong tủ và thôi, tôi nói là không sinh hoạt nữa. Và tôi định là mình ra đảng thì cứ im lặng mà ra, không sinh hoạt cũng chẳng cần nói gì. Tôi không có định công bố gì đâu, thực sự mà nói. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy cái việc người ta bắt đầu khủng bố giáo sư Chu Hảo bằng một cái là đưa ra đề nghị kỷ luật. Thì đối với tôi đó là một trí thức yêu nước, một trí thức lớn, một người thậm chí là có công lớn mà chúng tôi rất kính trọng. Vợ chồng tôi coi anh ấy là một cái người bạn rất là thân thiết và rất là quý trọng anh ấy. Và tôi thấy nhiều người trí thức trong những cái lúc mà gặp gỡ với nhau anh em thì ai cũng bày tỏ cái lòng yêu mến đối với giáo sư Chu Hảo. Cho nên là nó như một giọt nước tràn ly. Và tôi công bố thời điểm này là để bày tỏ một cái thái độ phản kháng khi người ta xử bất công với một người trí thức. Và tôi nghĩ rằng là không khéo lại vào một cuộc thanh trừng như cái thời Dân Văn Giai Tổng. Cho nên với trách nhiệm của một người yêu nước thì tôi thấy tôi cần bày tỏ ý kiến. Và cũng hơn một ngày qua thì dư luận viên vào can của tôi chửi bới tôi cũng không ít. Gọi tôi con đĩ già này kia, nói nhục mạ tôi. Điều đó càng làm tôi buồn hơn cho cái đảng này, là họ sử dụng một cái đội ngũ những người vô học, mà nếu nói nặng là rất lưu manh. Họ không có đủ ngôn ngữ để nói chuyện với tôi, buộc họ phải nói tục tiểu. Tại sao họ không viết những cái bài phân tích điều hay lẽ thiệt đàng hoàng như tôi đã làm, và chính danh đưa thật mặt thật ra? Còn thì những cái avatar hình ảo tên giả làm cho tôi càng thất vọng. Và tôi khẳng định rằng tôi làm là đúng. Họ chửi tôi là mày ra thì mày cứ ra, sao mày ồn ào chi vậy? Tôi không ồn ào, nhưng trách nhiệm của tôi là tôi cần làm cho nhiều người biết một sự thật. Và tôi cũng mong mỏi nhiều người hành động như tôi. Và tôi nghĩ rằng có thể lắm trước khi tôi trở về Việt Nam thì có thể có những hệ lụy chờ đón tôi. Nhưng tôi cũng khẳng định rằng ai rồi cũng sẽ chết một lần thôi. Chết ở trong tù hay ở ngoài tù thì cũng là chết thôi. Thành ra tôi nghĩ rằng là mình đã cao tuổi rồi, quỹ thời gian còn ngắn lắm. Sống được ngày nào tử tế, có ích cho dân cho nước thì làm. Động cơ đơn giản vậy thôi. Thì tôi quyết định tôi viết. Thì đáng lẽ tôi đã công bố cái này hàng tuần nay rồi. Nhưng tôi chờ đến tối hôm qua, ở bên Mỹ đây là ngày mùng 3 tháng 11 là đám cưới của con gái tôi. Và tôi muốn là dành trọn thời gian cái niềm vui cho cái chuyện riêng tư của gia đình mình. Cho nên sau cái đám cưới của Mai Phương con gái tôi thì trên ô tô trở về nhà tôi đã đưa cái bài đó lên trang Facebook của tôi. Cho nên nó là đúng ra đó là ngày mùng 3 tháng 11. Còn tôi đề ngày 4 tháng 11 là vì đó là tôi tính theo ngày Việt Nam. Thì xin trả lời với bạn là như thế.
Dạ vâng, cảm ơn, xin phép được gọi là chị. Cho nó thân mật hơn gọi là bà. Dạ, dạ thưa chị, chị có nghĩ rằng việc ra khỏi đảng của chị là nó chậm trễ quá nhiều không? Bởi vì thưa chị, từ năm 75 chị đã nhận thức thấy rằng miền Nam giàu có, và chính chị Dương Thu Hương cũng ngồi khóc tại bùng binh Sài Gòn. Và sau đó đến năm 2013 thì chị nổi tiếng với câu chị nói rằng chị không cần những bằng khen của ông thủ tướng lúc bây giờ là Nguyễn Tấn Dũng treo trong nhà chị không muốn một cái chữ ký vậy này. Thì dư luận đã rất quan tâm đến những cái khó chịu của chị trước tình thế lúc bây giờ. Thì thưa chị, tại sao những lúc đó chị không có ra đảng, hoặc là năm 2013 khi ông Lê Hữu Đằng qua đời thì chị cũng ngần ngại để đến hôm nay, tức là năm 2018, có vẻ như chậm trễ không, lắm không chị?
Quá chậm chứ. Hồi nãy tôi có nói mà, như trước đây khi mình thấy dần dần, tức là nhận thức là một quá trình, nhưng mà lúc bấy giờ nó chưa đủ chín muồi. Tôi chưa vượt qua được nỗi sợ hãi. Bởi vì khi tôi bắt đầu thấy nhiều đảng viên bị thanh trừng rồi, tôi cũng ích kỷ chứ, tôi cũng sợ cho mạng sống của mình chứ. Nhưng mà đến một độ thì tôi thấy rằng là cái nỗi sợ mất nước đó, nó lớn hơn cái sự sợ chết của mình, thì mình phải lên tiếng.
Dạ vâng. Dạ, chị cũng có nói tới những cái chuyện mà nếu mà chị trở về Việt Nam thì không biết những gì sẽ xảy ra cho chị. Thưa chị, với một đảng chính trị ở nước ngoài thì việc vô đảng hay ra đảng hoặc ngay cả giải tán cái đảng không phải là chuyện quan trọng, mà sao lại tại Việt Nam nó là một cái nỗi lo sợ, nỗi bức bách lớn lao quá vậy thưa chị?
Thì đó, tôi đã nói với bạn rồi. Cái sự đàn áp khốc liệt và cái sự bất dân chủ, cái sự độc quyền, độc đoán. Khi mà chỉ có một đảng thôi, mà cái đảng đó lại là người ta gọi là chuyên chính vô sản, thì họ cấm tất cả những ai dám phản biện. Nó là như vậy. Cho nên là hiện nay còn rất nhiều người còn sợ hãi lắm.
Dạ thưa chị, phần lớn những người bỏ đảng là những người hưu trí hoặc là lớn tuổi. Dạ thưa chị, chỉ có mong mỏi rằng những thành phần trẻ trong đảng vừa mới kết nạp, chẳng hạn từ đoàn để kết nạp sang đảng, họ có dám nghĩ tới chuyện bỏ đảng không chị?
Ồ, đấy, cái bài viết của tôi là tôi đã nói đầy đủ trong đó là đây là đến lúc trách nhiệm của chúng ta, vận nước nó nằm trong tay chúng ta, mỗi người nên suy nghĩ. Rõ ràng là cái mong mỏi đó là trong bài viết tôi đã thể hiện rất là rõ. Cũng mong là những người trẻ không mắc cái sai lầm sợ hãi như chúng tôi, hèn nhát như chúng tôi.
Dạ thưa chị hy vọng những cái chuyện đó có nhiều không thưa chị?
Tôi nghĩ là mình hy vọng mình mới dám làm đấy. Tôi vẫn tin xa chắc rằng rồi cái đảng này phải tự thay đổi, còn không thì đến lúc lịch sử sẽ phán xét. Và tôi tin chắc rằng đến một ngày phải có những đảng đối lập thì cái đất nước này nó mới tắt.
Dạ thưa chị có nghĩ tới một giải pháp là có một Mikhail Gorbachev cho Việt Nam không đấy chị? Tức là ông đã từ bỏ đảng Cộng sản tại Liên Xô để biến nước Nga thành một nước là theo chế độ Cộng hòa, thưa chị.
Trời, cái đó thì tuyệt vời quá. Tôi cũng mong mỏi lắm, nhưng mà khó quá. Tại vì cứ những người ưu tú thì người ta dẹp hết, thì giờ sao của tôi? Người ta hủy diệt những người dám nói khác. Cái đó đúng là tôi cười ra nước mắt, tôi rất là buồn. Tại sao người ta không thể buông bỏ quyền lực để vì đất nước? Tôi thấy buồn và lo lắng và cũng mong lắm thay là có một sự thay đổi như thế.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Chi rất nhiều. Và những lời sau cùng thì chị có muốn gửi gắm những gì đến quý thính giả thân thương của chúng tôi tại Úc Châu này thưa chị?
Lời đầu tiên là tôi xin rất cảm ơn những người đang lắng nghe cái cuộc đối thoại giữa tôi với bạn. Và tôi nghĩ rằng là những người đang đấu tranh trong nước hiện nay rất là biết ơn đồng bào ở hải ngoại, trong đó có cả đồng bào ở Australia, người Việt Nam, đã luôn luôn hướng về đất nước và luôn luôn hỗ trợ trong cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Thì tôi xin được rất là cảm ơn. À, và cũng nghĩ rằng mình phải sống sao để xứng đáng với cái tình yêu thương của mọi người quan tâm. Nhưng mà ví dụ như đốt thì tôi cảm thấy mình cũng đã lớn tuổi rồi, sức cũng đã yếu, cũng chẳng có làm được cái gì nhiều. Thì thôi góp một tiếng nói cho cuộc sống này nó tốt đẹp hơn, thì đó là mong ước của tôi.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả đài SBS tại Úc Châu, xin cảm ơn chị Kim Chi rất nhiều. Xin chúc chị sức khỏe và chị bảo trọng. Dạ.
Dạ, cảm ơn. Xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.